chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, nếu con xa xa bao la Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời. Nếu con bao la thiết tha, Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Kính chào quý chị em và tất cả quý vị đón nghe chương trình phụ nữ hôm nay. Cầu xin Chúa giang hòa ân lành trên quý vị và người thân yêu trong gia đình. Chúng tôi có nhận được thư của một số quý chị em cho biết muốn có những bài học trong chương trình phụ nữ. Cảm ơn quý vị đã viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày đề tài Phụ nữ và cầu nguyện. Như đã thưa với quý chị em lần trước, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài điều trong quyển sách tựa đề Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện. Tác giả quyển sách này cho biết, trong tất cả những hôn nhân bị đổ vỡ, luôn luôn có một người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Có khi là cả hai vợ chồng, nhưng ít nhất là một trong hai người không muốn làm theo lời Chúa dạy. Khi tấm lòng chúng ta khép lại trước lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ không nhìn thấy vấn đề như Chúa nhìn thấy. Khi gặp khó khăn trong hôn nhân, chúng ta thường nghĩ phương cách nào có thể giúp ta giải quyết khó khăn đều tốt cả. Nhưng chúng ta không nhìn thấy vấn đề một cách toàn diện. Chúng ta chỉ thấy nan đề trước mắt mà không thấy chương trình của Chúa. Tuy nhiên, khi chúng ta đến bên chân Chúa, dâng trình nan đề của chúng ta cho Ngài, lòng chúng ta sẽ mềm mại trước lời Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy vấn đề dưới cái nhìn của Chúa. Trước hết, chúng ta nhìn thấy hy vọng. Hy vọng là hôn nhân của mình sẽ được phục hồi. Sau đó, chúng ta sẽ có đức tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa sẽ hàn gắn những gì đã đổ vỡ và sẽ chữa lành vết thương trong cuộc đời chúng ta. Khi đến với Chúa qua lời cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy Chúa có quyền năng làm cho sống lại tình yêu và cuộc đời chúng ta trong những chỗ mà tình yêu và cuộc đời đó đã chết. Quý chị em còn nhớ niềm vui của bà Marie Madeleine khi đến thăm mộ Chúa Giêsu mà được biết Ngài đã sống lại không? Bà Marie đi thăm xác Chúa, nhưng không ngờ được gặp chính Chúa phục sinh, nên bà vui mừng vô cùng. Quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng đã khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, ngày nay vẫn còn. Quyền năng đó có thể làm cho những hôn nhân, những tình yêu đã chết được sống lại. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta bằng lòng đến với Chúa qua lời cầu nguyện, với đức tin chân thành và kiên nhẫn chờ đợi Chúa hành động. Lắm lúc chúng ta phải trải qua đau thương mới nhận được niềm vui đang chờ đợi chúng ta. Nếu quý chị em đang sống trong một hôn nhân thiếu hạnh phúc, xin hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, đến với Ngài bằng lời cầu nguyện, đặt lòng tin và hy vọng nơi Chúa. Ngài sẽ làm những việc lạ lùng để ban cho chị em niềm vui mà Ngài đã định cho con người khi thiết lập hôn nhân. Để quyền năng của Chúa được bày tỏ, chúng ta đừng thất vọng, bỏ cuộc, nhưng quyết tâm nhờ Chúa cải hóa hôn nhân của mình. Chúng ta phải tin rằng Chúa có thể hàn gắn những đổ vỡ, chữa lành những vết thương do tội lỗi và ích kỷ gây ra. Tin rằng tất cả những con sâu mối đục khoét hạnh phúc gia đình, như lòng nghi ngờ, ganh ghét, cay đắng, tham lam, say sưa, rượu chè, cùng với những hình tượng trong đời sống chúng ta như việc làm, con cái, nghề nghiệp, nhà cửa, tiền bạc, sắc dục, v.v. sẽ được Chúa đẩy ra khỏi đời sống chúng ta. Nếu vợ chồng quý chị em đối xử với nhau như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, nếu hai người không nói chuyện với nhau hoặc chỉ nói những lời cay đắng, giận dữ, làm tổn thương nhau, nếu giữa hai người không còn tình thương yêu mà chỉ có căm hờn, buồn giận. Nếu trong gia đình quý chị em không còn tiếng cười vui vẻ mà chỉ có những lời than van, trách móc. Nếu tất cả những điều đó đang xảy ra, thì hãy nhớ, đó không phải là điều Chúa muốn, cũng không phải là điều Chúa đã an bài. Chúa muốn gia đình chúng ta yên vui, hạnh phúc, và Ngài sẵn sàng đem chúng ta ra khỏi cái hố đau thương đó nếu chúng ta kêu cầu đến Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chấm dứt tất cả những xung đột, phiền giận, cay đắng giữa hai vợ chồng, và thay vào đó tình yêu và niềm vui thật của Ngài. Chúng ta cũng có thể cầu xin Chúa ban cho chúng ta một người chồng mới, tức là người chồng được Chúa đổi mới, là một tạo vật mới, như lời Ngài đã hứa. Nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17. Vợ chồng là để yêu thương nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, chứ không phải để cắn xé nhau, gây gổ với nhau, đày đọa cuộc đời nhau rồi ly dị nhau. Qua lời cầu nguyện khẩn thiết của chúng ta, Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài và sẽ cứu gia đình chúng ta. Khi chúng ta cầu xin, Chúa sẽ nhậm lời, vì không có điều chi là quá khó đối với Ngài. Phúc âm Luca cho biết, không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Theo Luca chương 1 câu 37. Có lẽ có người nói, tôi sẵn sàng cầu nguyện cho chồng tôi, nhưng ai sẽ cầu nguyện cho tôi? Chồng tôi có cầu nguyện cho tôi không? Quý chị em có thể xin chồng cầu nguyện với mình, cho mình, hoặc cầu nguyện cho nan đề của gia đình mình. Chồng có thể đồng ý cầu nguyện với quý chị em hay cầu nguyện cho quý chị em, nhưng cũng có thể không đồng ý mà còn chống đối nữa. Nhưng không sao, chúng ta hãy dâng điều đó cho Chúa. Quý chị em hãy làm điều mình có thể làm được trong tầm tay và khả năng của mình. Tức là quý chị em hãy bắt đầu cầu nguyện cho chính mình, cho chồng và cho hôn nhân của mình. Nếu chúng ta trông mong chồng cùng cầu nguyện với mình, chúng ta có thể sẽ thất vọng, nản lòng, rồi bỏ cuộc, không muốn cầu nguyện nữa. Nếu cần người hỗ trợ trong sự cầu nguyện, quý chị em có thể tìm một chị em trong hội thánh, một người trưởng thành trong đức tin, và là người mà quý chị em có thể tin cậy được. Quý chị em có thể xin người đó cầu nguyện cho mình, hoặc là cầu nguyện với mình. Có một người bạn đồng tâm, đồng chí trong sự cầu nguyện là điều rất quý và rất cần thiết. Nếu được, chúng ta với người đó gặp nhau mỗi tuần một lần để cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Lời Chúa cũng khuyến khích con cái Chúa cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Ma-thi-ơ chương 18 ghi lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin, không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Ma-thi-ơ chương 18 câu 19-20. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Gia-cơ chương 5 câu 16 phần A. Lời cầu nguyện của những người kính yêu Chúa và trưởng thành trong đức tin sẽ thay đổi cuộc đời và hoàn cảnh của quý chị em. Vì lời Chúa dạy, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Theo thư Gia-cơ chương 5 câu 16 phần B. Và Chúa cũng hứa, chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp ý Ngài. Theo thi gian thứ nhất chương 3 câu 22. Khi cầu nguyện với người bạn, chúng ta không nói xấu chồng, nhưng chỉ chia sẻ nan đề của gia đình mình một cách trung thực và chỉ nói những gì cần nói. Nếu có những vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, chúng ta nên chia sẻ với người mà chúng ta tin cậy nhất, với vị mục sư của mình chẳng hạn, để mục sư cầu nguyện và giúp ý kiến cho chúng ta. Có nhiều vợ chồng khi gặp khó khăn vì muốn giữ danh dự cho gia đình và cho chính mình, nên che giấu sự thật, không nói ra với ai, không nhờ ai cầu nguyện hay giúp đỡ. hai vợ chồng cứ tiếp tục đóng kịch trước mặt mọi người, làm như là không có nan đề gì cả. Vì thế không ai biết để giúp, nên cuối cùng đã phải đi đến ly dị. Nếu quý chị em không có chồng cùng cầu nguyện, cũng không có một người nào cầu nguyện cho mình, xin quý chị em cứ vững lòng cầu nguyện một mình, Chúa sẽ đoái nghe và sẽ mang đến những thay đổi tốt đẹp cho gia đình quý chị em. Dù cho thay đổi đó chưa xảy ra, khi bắt đầu cầu nguyện, quý chị em sẽ thấy lòng bình an, nhẹ nhàng vì đã dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa và đã dâng trình gánh nặng của mình cho Ngài. Chúng tôi ước mong rằng bắt đầu từ hôm nay, quý chị em sẽ dành thì giờ cầu nguyện với Chúa để kinh nghiệm được bình an tuyệt vời và sự dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời quý chị em. Chương trình phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Thân mến chào tạm biệt quý chị em. Xin cho con như cha thân lên đêm khi lá thu thôi mùa cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây và đêm thiên thu, cho con như cha thân lên đêm khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay và tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ.
Là chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn nhân gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những yếu tố cần thiết để đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. Năm yếu tố cần có trong gia đình để đào tạo nên những đứa con trưởng thành là: thứ nhất, tình thương; thứ hai, kỷ luật; thứ ba, đời sống ổn định; thứ tư, cha mẹ làm gương cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự lãnh đạo gia đình. Trong các bài trước, chúng tôi đã nói về ba yếu tố: tình thương, kỷ luật và đời sống ổn định. Hôm nay xin nói về hai yếu tố còn lại. Yếu tố thứ tư để có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành là cha mẹ làm gương cho con trong đời sống đức tin cũng như trong cách ứng xử với người chung quanh. Dù chúng ta thương con bao nhiêu và áp dụng kỷ luật nghiêm chỉnh đến đâu, nhưng nếu đời sống chúng ta không làm gương cho con noi theo, con cái chúng ta khó trở thành người tốt như chúng ta mong muốn. Có người đã nói, nếu muốn hướng dẫn con cái đến đâu, chính cha mẹ phải đi đến đó. Nói cách đơn giản là, nếu chúng ta muốn con nên người trưởng thành, chính chúng ta phải trưởng thành. Nếu chúng ta muốn con là người chân thật, ngay thẳng và siêng năng, chúng ta phải chân thật, ngay thẳng, siêng năng cho con thấy. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu muốn con kính yêu Chúa, vâng lời Chúa dạy, hầu việc Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, thì chính cha mẹ phải kính yêu Chúa, hầu việc Chúa, sống theo lời Chúa dạy, cho con thấy và bắt chước. Con em chúng ta học bằng cách quan sát và bắt chước nhiều hơn là vâng theo những điều cha mẹ dạy bảo. Những lời cha mẹ khuyên dạy các em không nhớ được bao nhiêu, nhưng những gì cha mẹ làm, các em nhìn thấy sẽ ghi nhớ và bắt chước. Nếu cha mẹ nói mà không làm, hay nói một đằng làm một nẻo, con cái sẽ không vâng theo những điều tốt cha mẹ dạy, nhưng lại bắt chước những điều xấu cha mẹ làm. Có người đã nói, ba nguyên tắc chính để dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con; thứ hai, làm gương cho con; và thứ ba, làm gương cho con. Lời Chúa cũng cho chúng ta một nguyên tắc tương tự. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 5 đến câu 7 ghi như sau: Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Theo mạng lệnh này, cha mẹ phải kính yêu Chúa hết lòng, ghi nhớ và vâng giữ lời Chúa dạy, rồi mới ân cần dạy lời đó cho con cái. Cha mẹ phải có lời Chúa trong đời sống thì mới có thể dạy cho con một cách tự nhiên, trong mọi lúc, mọi nơi, như lời Chúa truyền. Một ví dụ đơn giản về vấn đề bắt chước là: nếu cha mẹ hay nói dối và cho như thế là khôn khéo chứ không phải là tội, con cái cũng sẽ nói dối và cho đó không có gì là nghiêm trọng. Nếu cha mẹ tham lam, hung dữ, con cái cũng dễ thành người tham lam và hung dữ. Nếu cha mẹ hiền lành, chân thật, thương người, con cái cũng sẽ học theo những tính tốt đó. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh cầu nguyện, chúng ta khó có thể bảo con đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Lời khuyên của chúng ta sẽ không có kết quả. Nếu cha mẹ bảo con đừng tranh giành nhau, đừng cãi nhau, mà cha mẹ cãi nhau thường xuyên trước mặt con, lời dạy của cha mẹ sẽ không có giá trị. Có một ông tín đồ nọ rất hãnh diện về cách dạy con của mình. Ông khoe với mọi người: các con tôi lúc nào cũng vâng lời tôi răm rắp. Tôi bảo Chủ nhật phải đi nhà thờ, không được đi chơi, là tất cả đi nhà thờ. Tôi bảo mỗi ngày phải đọc Kinh Thánh cầu nguyện ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Phải làm bài, học bài 2 tiếng đồng hồ mỗi tối, là đứa nào cũng làm theo đúng như vậy. Ông cũng không cho con coi truyền hình, bảo rằng truyền hình có quảng cáo rượu bia quá nhiều. Còn đời sống ông thì thế nào? Ông nói với các con: ba lớn rồi, ba có làm gì cũng không sao, mấy đứa con còn nhỏ phải tập vào khuôn phép cho đàng hoàng. Ông cha này không đi nhà thờ thường xuyên, xem truyền hình lúc nào cũng được, và ngày nào các con ông cũng phải mua bia về cho ông uống, vì ông nói ông bị đau bao tử. Kết quả là các con ông khi đã lớn và ra riêng, không một người nào tin Chúa. Có những người là tín đồ lâu năm nhưng con cái không tin Chúa. Lý do là vì các em không thấy quyền năng và tình yêu của Chúa trong đời sống cha mẹ, mà chỉ thấy sự theo đạo giả dối bề ngoài của cha mẹ. Xin Chúa dùng điều này nhắc chúng ta giữ đời sống tốt đẹp, đúng theo lời Chúa dạy, để làm gương cho con noi theo. Yếu tố thứ năm cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành là người chồng, người cha thật sự làm chủ, lãnh đạo gia đình. Gia đình nào có người mẹ cứng rắn, lấn quyền chồng, điều khiển chồng, và có người cha yếu đuối, nhu nhược, không lấy thẩm quyền lãnh đạo, con cái trong gia đình sẽ có nhiều nan đề. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng người chồng là chủ gia đình, vợ và con phải phục dưới quyền lãnh đạo của người chồng. Khi người chồng trốn tránh trách nhiệm, không lãnh đạo, không hướng dẫn gia đình sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Và người chồng, người cha đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vì đã không làm trọn trọng trách Chúa giao. Bao nhiêu em thanh thiếu niên hư hỏng bị ảnh hưởng xấu của bạn bè và các phương tiện truyền thông hiện đại vì có một người cha không làm chủ gia đình, không dám áp dụng kỷ luật vì sợ làm trái ý con hoặc không dành thì giờ ở gần hướng dẫn và dạy dỗ con. Các nhà tâm lý học cho biết trong những gia đình có cha mà người cha không lãnh đạo, nhiều khi còn tai hại hơn là những gia đình không có cha. Trong thư Timôthê thứ nhất, sứ đồ Phao-lô khuyên người giám mục trong hội thánh phải biết lãnh đạo gia đình. Lời khuyên này cũng thích hợp cho tất cả các ông cha tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho ngay thật. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 2 đến câu 4. Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta gương lãnh đạo gia đình của ông Gióp. Ông Gióp là người công bình, đạo đức, kính sợ Chúa. Nhưng ông không giữ đạo một mình. Ông là người cha gương mẫu, luôn luôn chăm sóc đời sống tâm linh của con cái. Sách Gióp chương 1 câu 4 đến câu 5 ghi như sau. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Ông Gióp không chỉ cung cấp nhu cầu vật chất cho con, hướng dẫn con, nhưng cũng dành thì giờ chăm sóc đời sống tâm linh của con và cầu nguyện cho con. Về phần người vợ, người mẹ trong gia đình, người đàn bà được Đức Chúa Trời tạo dựng để giúp đỡ chồng, không phải để lấn quyền chồng hay điều khiển chồng. Kinh Thánh có nhiều chỗ khuyên các bà phải vâng phục chồng. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 và 23. Trong lá thư gửi cho giám mục Tít, sứ đồ Phao-lô viết, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, trưởng thành, các bà đừng lấn quyền chồng, đừng làm chủ gia đình, nhưng hãy khiêm nhường, mềm mại, vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng như mạng lệnh Chúa truyền. Đây là mạng lệnh rất khó vâng theo, nhưng nếu người nào vâng theo sẽ mang lại phước hạnh cho gia đình và con cái. Các ông là chủ, lãnh đạo gia đình, nhưng lãnh đạo với lòng yêu thương, hy sinh, phục vụ như lời Chúa dạy, để những người dưới quyền các ông trở nên thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Chúa. Lời Chúa dạy cho các ông chồng như sau. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Hỡi các người làm cha,
chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và chương 6 câu 4. Kính thưa quý thính giả, bài học hôn nhân và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư cho chúng tôi về địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Trở về Giê-xu chờ giáng.